Ba Tôn Giả. Đức Thế Tôn ngự ở Nayika tại Ginjakavasatha. Một buổi chiều, Ngài thâm thả tới rừng sừng bò. Rất nhiều cây ta la đang nở hoa. Người coi rừng ngăn chặn: Bạch Sa Môn, xin chớ đi vào khu này. Ở đây có ba vị rất ưa sự an tĩnh, xin chớ phiền nhiễu quý vị. Tiếng nói lớn khiến Ngài Ana Luật Đà nghe, vội gọi Ngài Naniya và Ngài Kimbila cùng ra đón Thế Tôn. Ba vị ở đây có an ổn không? Có hòa hợp không? Bạch Thế Tôn, chúng con vui hòa như nước với sữa. Chúng con tin rằng được sống với đồng phạm hạnh là may mắn lớn, là lợi ích lớn. Chúng con thân miệng ý đối xử với nhau, trước mặt cũng như sau lưng. Ai nấy dẹp tâm mình để tùy thuận huynh đệ. Bạch Thế Tôn, chúng con khác thân nhưng đồng tâm. Lành thay, lành thay. Hàng ngày các ông làm những gì? Bạch Thế Tôn, ai khất thực về trước thì sắp đặt chỗ ngồi, nước uống, nước rửa chân, bát để đồ dư. Ai về sau thì dọn dẹp xếp cất. Thức ăn không dùng nữa thì đem đổ chỗ không có cỏ xanh hoặc nước không có trùng. Ai thấy ghẹ nước uống, ghẹ nước rửa chân đã hết thì tự lo đổ thêm. Nếu không đủ sức thì vẫy gọi người giúp. Chúng con sống im lặng không tiếng động. Cứ năm đêm một lần, chúng con thức để đàm luận đạo pháp. Như vậy, Bạch Thế Tôn, chúng con sống không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Lành thay, lành thay. Các ông có tu pháp thượng nhân, chứng tri kiến thù thắng của các bậc thánh không? Bạch Thế Tôn, chúng con ly dục lìa các pháp bất thiện, chứng và trụ sơ thiền, diệt tầm và tứ do định sanh hỷ lạc, chứng và trụ nhị thiền, lìa hỷ chánh niệm tỉnh giác, thân cảm lạc thọ, chứng và trụ tam thiền, xả niệm vui khổ mừng lo, thanh tịnh, chứng và trụ tứ thiền. Chúng con tiến lên tu tập những thiền vô sắc giới, chứng và trụ diệt thọ tưởng định. Dưới ánh sáng trí tuệ, các lậu hoặc tiêu tan. Chúng con không thấy một an vui nào cao thượng thù thắng hơn. Trưởng quỷ Dạ Xoa hô lớn: Lợi ích thay cho dân chúng Va-ri, lợi ích thay cho dân chúng Va-ri. Thế Tôn Chánh Đẳng Giác cùng ba vị A-la-hán có mặt nơi đây. Các địa thần hô theo, rồi bốn thiên vương, các cõi trời Dạ Ma, Đâu Xuất Đà, vân vân đều hô theo, tiếng vang lừng khắp mười phương. Đức Thế Tôn ấn chứng: Thật thế, thật thế. Nếu gia đình nghĩ đến ba vị với tâm niệm hoan hỷ, sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài. Bà con quyến thuộc gần xa, đem tâm hoan hỷ nghĩ đến ba vị, sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài. Bất luận thôn xóm, thành phố, quốc gia nào, bất luận dòng họ giai cấp nào, cõi trời, cõi người, nơi nào nhớ đến ba tôn giả với tâm niệm tùy hỷ, đều sẽ được an vui hạnh phúc lâu dài. Bởi vì quý Ngài sống thương tưởng thế gian, một lòng vì hạnh phúc an vui cho cõi trời người và muôn loài ở khắp mười phương. Sáng chói. Đức Thế Tôn ngự tại rừng sừng bò với rất đông các đệ tử thượng tọa danh tiếng. Tôn giả Xá Lợi Phất bạch đại chúng: Đêm nay sáng trăng, những cây ta la trổ bông cùng khắp, hương thơm ngào ngạt nơi nơi. Theo ý quý vị thì hạng tỳ kheo nào có khả năng làm chói sáng cua rừng này? Thỉnh hiền giả A Nan đáp: Tỳ kheo nghe nhiều, khéo tư duy quan sát, có sở đắc, đem chỗ đã biết đã thấy nói lại cho bốn chúng, văn cú lưu loát viên dung. Đoạn trừ ngũ cái tùy miên để hoàn toàn thanh tịnh phạm hạnh. Hạng tỳ kheo này sẽ làm sáng chói khu rừng đáng quý này. Tôn giả Revata: Tỳ kheo tịnh cư, nội tâm tịnh chỉ, thiền định không gián đoạn, thành tựu quán hạnh. Tôn giả Ana Luật Đà: Tỳ kheo thiên nhãn thanh tịnh, siêu nhiên, quan sát cả ngàn thế giới. Tôn giả Ca Diếp: Sống trong rừng núi, khất thực, đắp y phấn tảo, ít muốn biết đủ, độc cư, không nhiễm thế tục, đầy đủ giới hạnh, tinh tấn thiền định, thành tựu trí tuệ giải thoát và giải thoát tri kiến. Tôn giả Mục Kiền Liên: Các tỳ kheo bàn luận về Abhidhamma, luận tạng được thông suốt. Tôn giả Xá Lợi Phất: Tỳ kheo điều phục được tâm, bất luận sáng trưa chiều, muốn ăn trụ quả nào liền được tự tại. Như ông vua có tủ đựng đầy quần áo, sớm trưa chiều hay tối, cần thứ y phục nào cũng được như ý. Bạch Thế Tôn, vị nào đã khéo trả lời? Này Xá Lợi Phất, tất cả đều khéo trả lời. Còn đây là ý kiến của ta. Tỳ kheo nào ngồi kiết già lưng thẳng, nghĩ rằng ta sẽ không đứng lên nếu tâm ta chưa giải thoát lậu hoặc và chấp thủ. Này Xá Lợi Phất, hạng tỳ kheo ấy có khả năng làm sáng chói khu rừng tuyệt mỹ này. Người chăn bò. Một La Mã. Đức Thế Tôn ngự tại Xá Vệ, vườn cấp cô độc, dạy các tỳ kheo: Này các tỳ kheo, nếu không đủ 11 khả năng này, người chăn không thể khiến đàn bò hưng thịnh. 1. Biết rõ sắc. 2. Khéo phân biệt các tướng. 3. Bắt bỏ trứng bỏ chét. 4. Băng bó vết thương. 5. Xông khói. 6. Biết chỗ nước có thể lội qua. 7. Biết chỗ có nước uống. 8. Biết đường đi. 9. Biết chỗ ăn cỏ. 10. Không vắt sữa đến khô kiệt. 11. Săn sóc đặc biệt những con đầu đàn đã già. Này các tỳ kheo, nếu không đủ 11 pháp, tỳ kheo không thể khiến tăng chúng lớn mạnh, tăng thịnh, thành mãn. 1. Như thật biết sắc pháp thuộc bốn đại và sắc pháp do bốn đại hợp thành. 2. Khéo phân biệt các tướng, như thật biết kẻ ngu và nghiệp tướng của người ngu, kẻ trí và nghiệp tướng của người trí. 3. Dục tầm, sân tầm, hại tầm, các pháp ác bất thiện vừa khởi lên liền từ bỏ. 4. Tỳ kheo mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân cảm xúc, ý biết pháp, không nắm giữ tướng chung và tướng riêng, chế ngự tham ái ưu bi, vân vân, các ác pháp, hộ trì sáu căn. 5. Thuyết giảng rộng rãi những pháp mình đã thọ trì. 6. Thường học hỏi những bậc trì pháp, trì luật, trì matika, các bài tóm tắt, thỉnh quý ngài quyết nghi những gì chưa hiểu rõ. 7. Tính thọ nghĩa, tính thọ pháp, được pháp hỷ. 8. Biết rõ và thực hành tám chánh đạo. 9. Như thật biết về tứ niệm xứ. 10. Hàng tại gia tin cúng các phẩm vật, tỳ kheo biết đủ khi nhận lãnh. 11. Đối với các thượng tọa trưởng lão, các bậc tôn túc, các bậc lãnh đạo, tôn kính đặc biệt. Tỳ kheo đầy đủ 11 pháp có thể làm cho tổ đường rực rỡ, tăng chúng an ninh. Hai La Mã. Đức Phật ngự ở giữa các bộ lạc Vari trên bờ sông Hằng, dạy các tỳ kheo. Người chăn bò vô trí, vào mùa mưa, không xem trước hai bên bờ sông, không tìm trước chỗ có thể lội qua, lùa bò xuống sông, khiến chúng bị tai nạn. Có những sa môn không biết nhân quả đời này đời sau, không khéo biết ma giới và tử thần giới. Những ai nghĩ cần phải nghe, cần phải tin họ, sẽ gặp bất hạnh và đau khổ lâu dài. Người chăn bò có trí, quan sát cẩn thận bờ bên này, bờ bên kia, tìm chỗ có thể lội qua, mới đuổi những con đầu đàn đi trước. Những con bò được lớn mạnh đã được huấn luyện, lội tiếp an toàn. Rồi tới những bò đực con, bò cái lớn, rồi những bò cái con. Cuối cùng là những con bê, bò con còn bú. Bọn này vừa chạy theo mẹ, vừa kêu, cũng sang nhanh an toàn. Cũng vậy, các sa môn chánh kiến khiến cho những ai tin họ, nghe họ sẽ được an vui lâu dài. Này các tỳ kheo, đầu đàn là những bậc A-la-hán. Bò có huấn luyện nêu biểu các vị A-na-hàm. Bò đực nhỏ, bò cái lớn nêu biểu các vị Tư-đà-hàm. Còn bò cái, bò con qua bờ kia là các vị Tu-đà-hoàng. Cuối cùng những vị tùy pháp hành, tùy tính hành cũng sẽ lội cắt ngang dòng sông sanh tử lên bờ bên kia một cách an toàn. Sakaka Kula Sakaka Sutam. Một La Mã. Đức Thế Tôn ngự tại Vesali. Ngoại đạo phái đi kiền tử tên Sakaka tánh ưa luận chiến, thường cậy mình nói rằng: chưa từng có một giáo trưởng nào đối thoại với ta mà không run sợ. Tới chỗ Thế Tôn, chào hỏi xã giao xong, Sakaka xin phép mở lời: tôn giả Gotama huấn luyện đệ tử thế nào? Ta thường dạy các tỳ kheo: sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vô thường, vô ngã. Tất cả cây cỏ nương đất mà sinh sản trưởng thành, con người nương tựa vào sắc, thọ, tưởng, hành, thức mà làm các việc thiện ác. Cho nên tôi nói, sắc, thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã. Này Sakaka, ông có tin rằng một ông vua có quyền hành trong quốc gia của mình, giết ai đáng giết, tước đoạt ai đáng bị tước đoạt, tẩn xuất ai đáng tẩn xuất không? Vua có quyền ấy và xứng đáng có quyền ấy. Ông đã nhận sắc là tự ngã, vậy ông hiện có quyền gì đối với sắc? Ông có thể bắt sắc của ta phải thế kia, không được như thế này không? Sakaka im lặng. Phật hỏi tiếp: ông hãy xét kỹ. Ông nói thọ, tưởng, hành, thức là tự ngã. Vậy ông có quyền hành gì đối với chúng? Thưa không. Sakaka nghĩ sao? Năm ấm là thường hay vô thường? Thưa vô thường. Đã vô thường thì vui hay khổ? Thưa khổ. Có hợp lý chăng khi cứ vơ lấy những cái vô thường biến hoại đau khổ ấy nhận là ta, thưa không. Sakaka nghĩ sao? Nhận khổ là ta, ái luyến khổ, tham đắm khổ. Người này có thể rõ biết khổ và trừ diệt khổ được không? Thưa không. Tiện đây, xin tôn giả Gotama cho biết, đến mức độ nào thì một đệ tử thanh văn của tôn giả có thể thành tựu vô úy, sống trong giáo hội bổn sư, khỏi phải nương tựa một ai? Chỉ cần đối với năm ấm, dù quá khứ, hiện tại hay vị lai, nội ngoại, thô tế, liệt thắng, xa gần, thấy như thật với chánh trí tuệ là không phải tôi, không phải của tôi. Cứ như thế sẽ chứng vô chấp thủ giải thoát. Thưa tôn giả Gotama, tôi thật là lỗ mãng, thật là khinh suất, đã dám muốn luận chiến với tôn giả. Mong tôn giả nhận lời, ngày mai dùng bữa ăn của tôi cùng với đại chúng tỳ kheo. Thế Tôn im lặng nhận lời. Hai La Mã. Tôn giả Gotama thật đáng tin cậy, vì Ngài là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác. Nhưng không biết tôn giả có cho phép ngủ ban ngày không? Ta cho phép vào cuối hạ. Này tôn giả, như vậy một số sa môn an trụ nơi si ám. Như vậy không gọi là si ám hay không si ám. Ai còn lậu hoặc liên hệ đến phiền não, sanh khởi hậu hữu đáng sợ hãi, đưa đến quả khổ sanh già bệnh chết mới là si ám. Đầy Sakaka, ai biết đoạn trừ lậu hoặc là không si ám? Như Lai đã nhổ hết gốc rễ lậu hoặc. Kỳ diệu thay, hiếm có thay, tôn giả Gotama, dầu bị chống đối mỉa mai, dầu bị công kích nặng nề, màu da tôn giả vẫn sáng ánh, sắc mặt vẫn hoan hỷ. Tôi đã nói chuyện với nhiều vị danh tiếng, mỗi khi bị chất vấn, họ thường né tránh lảng sang vấn đề khác, hoặc tỏ lộ giận tức phẫn nộ. Còn tôn giả Gotama thật là một vị A-la-hán, chánh đẳng chánh giác.